Chương 719, thủ cũ chiến đấu ân oán giữa Sích Quân và Chấp Pháp Giả đã âm ỉ suốt hàng triệu năm, bắt nguồn từ cuộc chiến tranh cổ đại. Ta cũng đã chờ đợi ngày này từ lâu, trước đây thời cơ chưa chín muồi. Ta mới để người sống sót, giờ đây, thời cơ đã đến, thế hệ mới đã trưởng thành, các ngươi không còn cần thiết phải tồn tại nữa. Tuần Thiên, hãy cho ta thấy ngươi đã tiến bộ được bao nhiêu. Tử Lăng, kẻ cuồng bạo trong cuộc chiến tranh cổ đại, đã thức tỉnh sau hàng triệu năm. Tử Lăng, thủ lĩnh Sích Quân, là một cường giả siêu cấp tồn tại từ khi vũ trụ hình thành. Danh tiếng của hắn vang dội khắp vũ trụ sau trận chiến cổ đại. Cuồng bạo chiến tranh phạm tội là biệt danh mà những kẻ từng đối mặt với hắn đặt ra. Đặc biệt là trong trận chiến cổ đại, ngay cả khai tịch giả, vị thần sáng tạo vũ trụ, cũng phải run sợ trước sự tàn bạo của Tử Lăng. Tuy nhiên, sau trận chiến đó, Tử Lăng gần như không xuất hiện, khiến nhiều người nghi ngờ hắn đã chết. Sích Quân đã che giấu tung tích của hắn vô cùng kín đáo trong suốt hàng triệu năm qua. Tử Lăng, ngươi tưởng rằng đây vẫn là thời đại của ngươi sao? Ngươi tưởng rằng ngươi vẫn là kẻ cuồng bạo năm xưa sao? Ngươi tưởng rằng Sích Quân ngày nay vẫn là Sích Quân năm xưa sao? Thời đại đã thay đổi, đây là thời đại của ta, và sau này, ta sẽ trở thành chủ nhân thực sự của vũ trụ này. Ngay từ đầu, ngươi đã là người thất bại. Tử Lăng, đừng giãy giụa nữa, ngươi chỉ là tàn dư của một thời đại đã chết, không nên tồn tại nữa. Tuần Thiên Giả nói, không cho Tử Lăng cơ hội phản hồi, và ra hiệu cho Thẩm Phán Giả và những người khác. Hiểu ý, họ im lặng chọn đối thủ, và sử dụng tất cả sức mạnh để tiêu diệt kẻ thù. Hận thù và sinh tử tích tụ suốt hàng triệu năm nay đã bùng nổ dữ dội. Sích Quân và Chấp Pháp Giả đều chiến đấu hết mình, không hề nương tay. Mục tiêu duy nhất của họ là tiêu diệt kẻ thù. Trận chiến này chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc, chỉ kết thúc khi một bên hoàn toàn bị tiêu diệt. Đây là một cuộc chiến không khoan nhượng, chỉ có chiến thắng hoặc thất bại. Trên chiến trường, chỉ còn lại Tuần Thiên Giả và Tử Lăng đối đầu nhau. Khí thế của họ cuồng bạo, sắc bén, không ai chịu nhượng ai. Trong những trận chiến đỉnh cao, thắng bại thường chỉ trong nháy mắt, và khi thực lực tương đương, khí thế đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nếu bị đối phương áp chế, kết cục chỉ có một cái chết. Tuy nhiên, trận chiến giữa Tử Lăng và Tuần Thiên Giả lại có điểm khác biệt. Khi khí thế của họ đạt đến đỉnh điểm, thay vì va chạm, nó lại hòa quyện vào nhau, tạo nên một hiện tượng kỳ lạ. Sắc mặt của cả hai đều trở nên kỳ quặc, pha lẫn sự ngạc nhiên và bất lực. Nếu ai đó chứng kiến cảnh này, họ chắc chắn sẽ kinh ngạc tột độ. Bởi sự hòa quyện của khí thế chỉ xảy ra trong hai trường hợp, hai người tu luyện công pháp tương tự nhau hoặc có cùng huyết thống. Nhưng cả hai khả năng này đều không thể áp dụng cho Tử Lăng và Tuần Thiên Giả. Đây không phải là lần đầu tiên Tử Lăng và Tuần Thiên Giả giao chiến. Khi khí thế của họ hòa quyện lần nữa, cả hai đồng thời thu hồi khí thế và biến mất khỏi mộ vấn lạc. Khi họ xuất hiện trở lại, họ đã ở Tuần Thiên Giới, nơi Tuần Thiên Giả thể hiện sức mạnh phi thường của mình. Tuần Thiên Giả có khả năng khống chế thế giới, không chỉ là những thế giới nhỏ bé mà còn là những thế giới đặc biệt. Trong số đó, Tuần Thiên Giới là nơi thuận lợi nhất cho hắn. Tuần Thiên Giả có thể luyện hóa tinh cầu thành thế giới, biến chúng thành pháp bảo của mình. Khi chiến đấu với Tuần Thiên Giả, nếu bị kéo vào thế giới của hắn, đối thủ sẽ rơi vào thế bất lợi và khó có thể chiến thắng. Tuần Thiên Giới giúp Tuần Thiên Giả hồi phục linh lực nhanh chóng, trong khi Tử Lăng lại bị suy yếu. Tuy nhiên, Tử Lăng là kẻ cuồng bạo chiến tranh, không bao giờ sợ hãi trước bất kỳ ai. Hắn tin rằng chỉ cần chiến đấu, bất kể lợi thế hay bất lợi đều không quan trọng. Các chiến đấu của Tử Lăng cũng không phải là mới mẻ. Nhiều năm trước, hắn đã từng thu nhận một đệ tử, người duy nhất kế thừa hoàn toàn phương thức chiến đấu của hắn cho đến khi chết. Tuy nhiên, Tuần Thiên Giả không vội vàng tấn công, hắn cũng cảm nhận được sức mạnh của Tử Lăng và muốn xem các chiến đấu của hắn. Tuần Thiên Giới chỉ là nơi để hắn hồi phục linh lực, mặc dù hiệu quả cũng tốt, nhưng không bằng thế giới của chính mình. Đồng thời, Tuần Thiên Giả nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với Tuần Thiên Giới, nhưng hiện tại đang trong lúc chiến tranh, hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Sau đó, cả hai lại biến mất. Lần này, Tử Lăng xuất hiện trong tình trạng nửa quỵ trên mặt đất. Tuần Thiên Giả không hề hấn hấn gì, xuất hiện ngay sau lưng Tử Lăng chỉ trong chớp mắt. Ngươi nghĩ rằng điểm trọng lực đó có thể ảnh hưởng đến ta bao nhiêu? Tuần Thiên Giả nói. Tuần Thiên Giả nói. Chưa dứt lời, Tử Lăng đã giơ tay trái ngang dọc trước ngực, đồng thời nắm chặt tay phải, hút mặt bàn tay xuống, đặt ngang bên cạnh mặt. Tuy là đang nửa quỵ, nhưng Tử Lăng vẫn toát lên vẻ không hề sơ hở. Khác với dự đoán của Tử Lăng, đòn tấn công của Tuần Thiên Giả đã ập đến ngay sau đó, không hề hoa mỹ. Một cú đấm trực tiếp hướng về phía mặt Tử Lăng. Tuy nhiên, Tử Lăng đã kịp thời chặn lại. về khả năng chiến đấu bẩm sinh, Tử Lăng sở hữu năng lực tiên đoán và tính toán không thua kém gì Tri Bắc, một thứ thiên phú đặc biệt dành riêng cho chiến đấu. Nhưng vừa mới đỡ đòn, sắc mặt Tử Lăng đã thay đổi, bởi vì cú đấm này không giống như cảm giác va chạm thực tế, mà là một ảo ảnh. Tuần Thiên giả trước mặt hắn là giả, tuy nhiên, Tử Lăng đã nhận ra quá muộn. Trong nháy mắt, Tuần Thiên giả trước mặt bỗng nhiên biến mất, và Tử Lăng cảm thấy trọng lực trên người bỗng tăng gấp bội, bùm, tăng gấp bội. Đầu gối kia cũng mạnh mẽ quỳ xuống mặt đất, lực hấp dẫn mạnh mẽ khiến Tử Lăng trực tiếp tạo ra một hố lớn trên mặt đất. Tử Lăng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ liều mạng với ngươi, ngươi quả nhiên vẫn không có tiến bộ gì. Tuần Thiên giả chế giễu, Tuần Thiên giả chế giễu.